Quân đội Nhân dân điện tử. Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí. Đây là bản tin podcast của Sự Quốc phòng ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin được phát trên website www.qgnz.vn, nền tảng Spotify và kênh YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Quỳnh Diệp.
Tôi là Huyền Anh. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các đồng chí trong bản tin hôm nay với những nội dung chính sau đây.
Đại tướng Phan Văn Giang tiếp đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Ba Lan.
Bộ Quốc phòng quyết liệt triển khai chuyển đổi số và đề án 06.
Khánh thành thao trường huấn luyện xử lý vật liệu nổ.
Ấn Độ hạ thủy tàu khu trục tàng hình thứ hai.
Sáng nay 24 tháng 3, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Ba Lan do Thứ trưởng Pavel Beda làm trưởng đoàn đang thăm làm việc tại Việt Nam. Tại cuộc tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước trong suốt 75 năm, đặc biệt nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ba Lan của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính vào tháng 1 năm 2025 vừa qua. Lãnh đạo hai nước thống nhất nâng cấp quan hệ song phương lên tầm chiến lược. Đây là cơ sở để hai nước tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai những nội dung đã thống nhất nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước ngày càng hiệu quả, thiết thực, phù hợp với tổng thể quan hệ giữa hai nước. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Pavel Beda bày tỏ tin tưởng, với quyết tâm chính trị, thiện chí và nỗ lực của cả hai bên, hợp tác quốc phòng Việt Nam-Ba Lan sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.
Trước đó, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội đàm với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Pavel Beda đang thăm làm việc tại Việt Nam. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ vui mừng khi hợp tác quốc phòng Việt Nam-Ba Lan đạt nhiều kết quả tích cực trên cơ sở triển khai hiệu quả thỏa thuận về hợp tác quốc phòng song phương ký năm 2010. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị thời gian tới, hai bên tập trung củng cố kiện toàn các khuôn khổ, cơ chế hợp tác quốc phòng song phương, tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp nhằm tăng cường hiểu biết, tin cậy và thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng phù hợp với tổng thể quan hệ Việt Nam-Ba Lan, tăng cường hợp tác đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, công nghiệp quốc phòng, quân y, giao lưu sĩ quan trẻ. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị Ba Lan tiếp tục ủng hộ các hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EU trong lĩnh vực quốc phòng, phù hợp với khuôn khổ hiệp định đã ký kết giữa Việt Nam với EU và đề nghị Ba Lan có tiếng nói ủng hộ để EU sớm gỡ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam. Về phần mình, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Pavel Beda khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Ba Lan trong khu vực Đông Nam Á và mong muốn thông qua hội đàm lần này, hợp tác quốc phòng song phương tiếp tục được đẩy mạnh hơn nữa, đem lại hiệu quả thiết thực cho các bên.
Thời gian qua, công tác chuyển đổi số thực hiện đề án 06 trong Bộ Quốc phòng đã được chỉ đạo rất quyết liệt, đồng bộ từ trên xuống dưới. Cụ thể, các cơ quan đơn vị duy trì tốt việc cung cấp, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và số hóa hồ sơ. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính liên tục duy trì tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn hơn 99%, đã thực hiện cấp hơn 50.000 chữ ký số chuyên dùng công vụ, cung cấp dịch vụ chữ ký số tập trung cho 17 đơn vị, khai thác dữ liệu dân cư hiệu quả phục vụ công tác khám chữa bệnh tại các bệnh viện quân đội, thúc đẩy tỷ lệ bệnh nhân sử dụng căn cước công dân đăng ký khám từ 50% lên 90%, giảm thời gian tiếp đón xuống 9 đến 10 lần. Đây là một trong số những nội dung kết quả các cơ quan đơn vị đã đạt được và được báo cáo tại hội nghị báo cáo kết quả công tác chuyển đổi số và đề án 06 trong Bộ Quốc phòng quý 1 năm 2015. Chủ trì hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan đơn vị trong toàn quân tiếp tục tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số và đề án 06 được giao theo tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả. Theo đó, cần ra soát cập nhật các nhiệm vụ mới được giao, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan đơn vị phải gương mẫu thực hiện chỉ đạo, điều hành, xử lý văn bản trên môi trường điện tử.
Sáng nay, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó trưởng Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam, dự và phát biểu chỉ đạo lễ khánh thành thao trường huấn luyện xử lý vật liệu nổ tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Dự án xây dựng thao trường huấn luyện xử lý vật liệu nổ được khởi công xây dựng vào tháng 7 năm 2024 bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại do Văn phòng Hợp tác Quốc phòng, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tài trợ cho Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia Việt Nam.
gọi tắt là VNMAC, với tổng kinh phí hơn 700.000 đô la Mỹ. Thao trường huấn luyện theo tiêu chuẩn hành động mìn quốc tế, phục vụ công tác đào tạo, nâng cao năng lực khắc phục hậu quả bom mìn tại Việt Nam, góp phần bảo vệ tính mạng người dân, giảm thiểu rủi ro do bom mìn còn sót lại, đồng thời thúc đẩy tiến trình xây dựng trung tâm VNMAC có đủ năng lực thực hiện chức năng của một trung tâm huấn luyện quốc gia về hành động bom mìn. Để thao trường huấn luyện được đưa vào sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, bảo đảm an toàn, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu trung tâm VNMAC chủ động phối hợp với các đơn vị, cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức lực lượng quản lý, sử dụng thao trường đúng quy định. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn tin tưởng sự hợp tác hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn của Hoa Kỳ sẽ góp phần quan trọng vào việc tăng cường sự hợp tác vì hòa bình, ổn định, phát triển bền vững của khu vực và trên thế giới. Ngài Mark Knapper, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cho rằng, thao trường được hoàn thành không chỉ là biểu tượng của các nỗ lực hợp tác, mà còn là đại diện cho cam kết chung của hai nước đối với hòa bình và an ninh.
Chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam, mùng 7 tháng 5 năm 1955, mùng 7 tháng 5 năm 2025, kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2025, Đại hội Đảng bộ vùng 3 Hải quân nhiệm kỳ 2025-2030. Tại Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân phối hợp với Bảo tàng Hải quân khai mạc triển lãm Hoàng Sa Trường Sa, Tổ quốc nơi đầu sóng và Hải quân Nhân dân Việt Nam anh hùng 70 năm hành trình giữa biển. Triển lãm đã khơi dậy và xây đắp thêm niềm tin tự hào về sự hy sinh đóng góp to lớn của Hải quân Nhân dân Việt Nam, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ và tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
Hôm nay, Bệnh viện Quân y 121, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 9, khánh thành trung tâm lọc máu, một cột mốc quan trọng trong hành trình nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cán bộ chiến sĩ cùng nhân dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trung tâm lọc máu Bệnh viện Quân y 121 rộng 1.200 m², xây dựng từ nguồn kinh phí tự chủ của bệnh viện, được trang bị hệ thống hiện đại với 45 máy lọc máu và đội ngũ chuyên môn gồm 14 bác sĩ cùng 42 nhân viên. Từ một khoa thận nhân tạo được thành lập năm 2000, trải qua hơn 25 năm hoạt động và phát triển, trung tâm đã lọc máu cho hàng trăm nghìn lượt bệnh nhân. Với những trang thiết bị y tế tiên tiến, cùng đội ngũ y bác sĩ và kỹ thuật viên được đào tạo bài bản chuyên sâu, trung tâm sẽ đáp ứng nhu cầu cấp thiết điều trị lọc máu, không chỉ phục vụ trong lực lượng vũ trang quân khu mà còn mở rộng điều trị cho nhân dân trên địa bàn.
Sáng ngày 24 tháng 3, Đại tá Lê Công Quý, Chính ủy Lữ đoàn Đặc công nước 5, Binh chủng Đặc công cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng các lực lượng tìm thấy hai nạn nhân mất tích. Trước đó khoảng 23 giờ ngày 22 tháng 3, người đi đường phát hiện hai thiếu nữ đứng trên cầu Đạo Long 2, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, sau đó không thấy tung tích. Hiện trường chỉ còn lại hai đôi dép. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Ninh Thuận đã tìm kiếm xuyên đêm nhưng không thấy. Đến sáng ngày 23 tháng 3, Lữ đoàn Đặc công nước 5 nhận được đề nghị hỗ trợ lực lượng, phương tiện để tìm người mất tích trên sông Dinh, đoạn chảy qua quốc lộ 1 thuộc phường Đạo Long 2, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Đơn vị đã tổ chức lực lượng gồm 20 cán bộ chiến sĩ và các phương tiện khí tải lặn, phối hợp cùng các cơ quan ban ngành chính quyền địa phương tìm kiếm nạn nhân. Sau gần 2 giờ tìm kiếm, đến 9 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng đặc công người nhái của Lữ đoàn Đặc công nước 5 đã tìm thấy nạn nhân, bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương. Danh tính nạn nhân đã được xác định và cùng trú ở thôn Phước Lợi, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước.
Chuyển sang các thông tin quân sự nước ngoài đáng chú ý. Ấn Độ vừa hạ thủy Tavasya, tàu khu trục tàng hình thứ hai thuộc dự án 1135.6, chương trình tàu khu trục lớp Tower. Những tàu khu trục này được thiết kế cho các hoạt động đa nhiệm gồm tác chiến chống hạm, chống ngầm và phòng không. Với trọng tâm là khả năng tàng hình, tốc độ và khả năng sống sót, các tàu khu trục lớp Tower sẽ tăng cường đáng kể tính linh hoạt trong hoạt động của Hải quân Ấn Độ trên các chiến trường hàng hải khác nhau. Tàu khu trục Tavasya dài 124,8 mét, rộng 15,2 mét và độ mớn nước 4,5 mét, lượng giãn nước khoảng 3.600 tấn và có thể đạt tốc độ xấp xỉ 52 km/h. Tàu được cung cấp năng lượng bởi hệ thống động cơ tuabin khí kết hợp, cho phép vừa có khả năng tuần tra hiệu quả, vừa có khả năng cơ động tốc độ cao. Tavasya được trang bị một loạt vũ khí và cảm biến tiên tiến như hệ thống tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos T-72 tên lửa đất đối không tầm trung Sting 1, pháo hạm A-190-100mm, ống phóng ngư lôi và bệ phóng tên lửa chống ngầm.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov ngày 23 tháng 3 cho biết, các cuộc đàm phán giữa các quan chức Mỹ và Ukraine về khả năng ngừng bắn một phần đã bắt đầu cùng ngày tại Ả Rập Saudi. Theo các nguồn tin, các nhóm chuyên gia kỹ thuật Nga và Mỹ cũng gặp nhau tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Saudi vào ngày 24 tháng 3 để đàm phán, dự kiến tập trung vào sáng kiến ngũ cốc Biển Đen. Trước đó, Tổng thống Nga Putin ngày 18 tháng 3 đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Trump. Điện Kremlin cho biết, ông Trump đề xuất hai bên tạm dừng tấn công ở các cơ sở năng lượng trong 30 ngày. Ông Putin đã lập tức ra lệnh ngừng các cuộc tấn công. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh Ukraine sẽ ủng hộ đề xuất này. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các thiết bị bay không người lái của Ukraine đã tấn công một kho dầu ở tây nam nước Nga chỉ vài giờ sau cuộc điện đàm giữa ông Putin và ông Trump.
Những thông tin quân sự nước ngoài vừa rồi đã khép lại bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày hôm nay của Báo Quân đội Nhân dân. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.